Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ủy ban Hoàng gia điều tra về chủ nghĩa bài Do Thái và sự gắn kết xã hội đã kết thúc ngày điều trần cuối cùng. Trong hơn 62 ngày và 9 phiên điều trần, cuộc điều tra lắng nghe lời khai của 340 nhân chứng và nhận được hơn 20.000 bản đệ trình. Ủy ban sẽ chuyển sang soạn thảo báo cáo và các khuyến nghị cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào tháng 12. Angela Gawait, Phoebe Dees và Phan Bách tường thuật. Sau 62 ngày, 9 phiên điều trần và hơn 340 lời khai của nhân chứng, Ủy ban Hoàng gia điều tra về chủ nghĩa bài Do Thái và sự gắn kết xã hội đã tổ chức ngày điều trần công khai cuối cùng. Cuộc điều tra được tiến hành sau vụ tấn công khủng bố Bondi ngày 14 tháng 12 năm 2025, trong đó 15 người thiệt mạng trong một sự kiện lễ Hanukkah tại bãi biển Bondi. Mặc dù báo cáo cuối cùng và các khuyến nghị dự kiến sẽ được công bố trước ngày 14 tháng 12 năm nay, trong bài phát biểu cuối cùng của mình, ủy viên Virginia Bell đã yêu cầu gia hạn thời hạn công bố thêm 4 ngày để bảo đảm sự chú ý không bị phân tán khỏi ngày kỷ niệm vụ tấn công.
I'm aware of concern within the Jewish community.
Tôi nhận thức được mối lo ngại trong cộng đồng Do Thái rằng việc công bố báo cáo vào ngày kỷ niệm sẽ gây sao nhãng. Tôi hoàn toàn hiểu mối lo ngại đó, và để tránh sự sao nhãng đó thì tôi đã yêu cầu gia hạn ngắn hạn thời hạn để nộp báo cáo cuối cùng vào ngày thứ Sáu, 18 tháng 12.
Cuộc điều tra được đặt ra để xem xét mức độ và nguyên nhân của chủ nghĩa bài Do Thái ở Úc, cách chính quyền có thể ngăn chặn và ứng phó tốt hơn các tình tiết xung quanh vụ tấn công khủng bố Bondi, cùng việc chống lại chủ nghĩa cực đoan và tăng cường sự gắn kết xã hội. Mặc dù đã có những lời kêu gọi gia hạn các phiên điều trần, bà Bell cho biết ngoài việc gia hạn, ngắn hạn, thời hạn, nộp báo cáo, bà sẽ không tìm cách thay đổi thêm bất kỳ tiến trình nào của cuộc điều tra. Bà tin rằng sau nhiều tháng điều trần và hơn 20.000 bản đệ trình, ủy ban đang ở vị trí thuận lợi để ghi lại bản chất và mức độ của chủ nghĩa bài Do Thái trong nước.
Chủ yếu trọng tâm của ủy ban đó là lắng nghe ý kiến từ những người Úc gốc Do Thái bình thường thuộc mọi tầng lớp xã hội. Bên cạnh khối lượng bằng chứng đáng kể này là hàng ngàn lời kể cá nhân của những người Úc gốc Do Thái về trải nghiệm của họ về chủ nghĩa bài Do Thái.
Trong 9 phiên điều trần, tổng cộng 346 nhân chứng đã đưa ra bằng chứng công khai và trong các phiên điều trần kín. Các nhân chứng bao gồm những người Úc gốc Do Thái kể lại trải nghiệm cá nhân của họ về chủ nghĩa bài Do Thái, các gia đình sống lại nỗi kinh hoàng của vụ tấn công khủng bố Bondi, cũng như các nhà lãnh đạo, cảnh sát và tình báo, các nhà giáo dục và học giả, các giám đốc điều hành truyền thông, các nhà lãnh đạo tôn giáo và cộng đồng, cùng các chuyên gia về chủ nghĩa cực đoan và sự gắn kết xã hội. Ủy ban đã trực tiếp lắng nghe ý kiến từ 14.000 thành viên của cộng đồng Do Thái, và ủy viên Bell cũng đã đến thăm Brisbane, Adelaide và Perth để gặp gỡ các cộng đồng Do Thái và đa văn hóa địa phương. Trong số nhiều người Úc gốc Do Thái cung cấp lời kể về trải nghiệm sống của họ về chủ nghĩa Do Thái tại cuộc điều tra, bà Dina, một người mẹ Do Thái đã có 3 con, đã nói về những tác động lâu dài mà vụ tấn công khủng bố Bondi đã gây ra cho bà và cho gia đình.
Chúng tôi đến Bondi và con gái 8 tuổi của tôi đột nhiên khóc. Thật là lạ. Tôi hỏi con bé, có chuyện gì vậy con? Con bé nói, bây giờ khi con đến Bondi thì con lại nghĩ tới cái chết. Đau đớn lắm, cả khi mẹ không ở đó. Bởi vì thực tế là chúng đến để giết ta. Chúng ta chỉ không có mặt ở đó thôi. Và việc sống với sự thật đó khiến cho cháu cảm thấy không an toàn với tư cách là một người Do Thái ở Úc.
Những người khác kể lại trải nghiệm đau lòng về chủ nghĩa bài Do Thái như nhân viên cứu hộ Joshua Gompers, người đã mô tả những lời bình luận mà anh nhận được khi làm tình nguyện viên tại một lễ hội âm nhạc.
Một trong những người lính cứu hỏa nhìn tôi và nói, anh là người Do Thái. Ông ta rút ra một con dao săn lớn, nhìn tôi và nói, tôi sẽ lột da anh giống như gia đình tôi đã lột da gia đình anh trong các trại tập trung.
Bên cạnh nhiều lời khai mang tính cá nhân sâu sắc trong các phiên điều trần, cảnh sát và các cơ quan tình báo đã bị thẩm vấn về hoàn cảnh xung quanh vụ tấn công ngày 14 tháng 12 cùng với các vấn đề khác. trong đó Tổng Giám đốc An ninh Quốc gia tại ACO, Mike Burgess, đã trả lời các câu hỏi về việc liệu tổ chức này có được cấp đủ kinh phí vào thời điểm xảy ra vụ tấn công hay không.
Tôi nghĩ rằng nguồn lực của chúng tôi là đủ cho những vấn đề chúng tôi đang phải đối mặt. Tất nhiên là chúng tôi bị quá tải chứ, và tôi có phương tiện để chúng tôi có thể yêu cầu thêm nguồn lực nếu cần.
Còn dân biểu đảng lao động gốc Do Thái, George Burns, cũng nằm trong số những người đưa ra bằng chứng tại cuộc điều tra, hồi tưởng lại một sự kiện xảy ra 2 năm trước khi văn phòng khu vực bầu cử của ông ở San Kilda bị phá hoại với dòng chữ chủ nghĩa phục quốc Do Thái là chủ nghĩa phát xít.
Tôi không muốn thấy cái chết và sự tàn phá xảy ra với bất kỳ ai. Việc gán cho một người Do Thái ý định hoặc sự độc ác đó, hoặc gán cho họ lòng trung thành kép là tạo ra một không gian để biện minh cho những điều như những gì đã xảy ra với văn phòng của tôi. Đó là sự phi nhân hóa hoàn toàn.
Trong đó, luật sư nhân quyền người Do Thái Sarah Schwartz cũng đứng đầu cuộc điều tra. Bà nói với ủy ban rằng hoạt động của bà vì người dân Palestine và những lời chỉ trích và hành động của Israel ở Gaza đã dẫn đến việc bị lạm dụng trực tuyến từ những người theo chủ nghĩa Tân Phúc Xã cũng như những người Do Thái khác.
Đây là những tin nhắn gọi tôi là người tự ghét bản thân, là kẻ phản bội. Đã có những hình vẽ trêu ghẹo được lan truyền về tôi, trong đó có hình ảnh tôi giống như một con chuột. Có những ám chỉ đến Đức Quốc Xã, hình ảnh tôi với ngôi sao màu vàng, loại mà người Do Thái buộc phải đeo dưới thời Đức Quốc Xã.
Được biết, ủy ban cũng đã xem xét kỹ lưỡng các nền tảng mạng xã hội về việc lan truyền và khuếch đại hận thù và thông tin sai lệch. Các đài truyền hình công cộng SBS và ABC cũng đã trả lời các câu hỏi về tiêu chuẩn biên tập và việc đưa tin của họ về cuộc xung đột ở Gaza. Các trường đại học cũng được xem xét với các sinh viên và học giả Do Thái kể lại những trải nghiệm về sự thù địch và sợ hãi. Và các trường học phải đối mặt với những câu hỏi về cách thức giảng dạy, nhận biết và đối phó với chủ nghĩa bài Do Thái. Ông John Hamey, cựu hiệu trưởng của trường Marriott College, trường học Do Thái lớn nhất ở Úc, nói với ủy ban điều tra rằng học sinh quá mệt mỏi vì cả tần suất lạm dụng bài Do Thái và việc thiếu hiệu quả đối với thủ phạm, đến nỗi họ đã từ bỏ việc báo cáo.
Often boys would have their kippot flicked off their head as they walked through the school gates of other schools.
Thường thì các cậu bé sẽ bị hất mũ kippot khỏi đầu khi đi qua cổng trường của các trường khác. Thường có những lời chế nhạo nhắc đến phòng hơi ngạt và những câu nói kiểu như Hitler đáng lẽ ra phải kết liễu chúng và những lời lẽ tân phát xít khác. Trong một lần, có những người dân đã xông vào một trong những chiếc xe buýt trường học của chúng tôi khi nó đang đến trường và hô vang những lời lẽ bài Do Thái.
Ngoài ra, các động lực chính của chủ nghĩa bài Do Thái Úc cũng đã được xem xét kỹ lưỡng, bao gồm chủ nghĩa cực đoan và sự cực đoan hóa, có động cơ tôn giáo, cực hữu và các hệ tư tưởng khác. Trong loạt phiên điều trần cuối cùng, các nhân chứng đã tập trung vào những gì đang được thực hiện và những gì có thể làm thêm để thúc đẩy sự gắn kết xã hội trong cộng đồng. Đưa ra bằng chứng tại cuộc điều tra vào giữa tháng 8, luật sư và cố vấn chính sách của mạng lưới vận động Hồi giáo Úc Rita Japri-Markwell đã thu hút sự chú ý của ủy ban đến nạn phân biệt chủng tộc và sự phi nhân hóa mà nhiều người Hồi giáo Úc vẫn tiếp tục phải trải qua.
Many Muslims have experienced dehumanization.
Nhiều người Hồi giáo trải qua sự phi nhân hóa, nhưng chưa bao giờ thực sự hiểu được nó như một quá trình. Việc hiểu được nó rất quan trọng để có thể xử lý, chữa lành và không nội tâm hóa nó, cũng như không nội tâm hóa tất cả những rào cản đi kèm, chấp nhận sự thua kém hoặc bất kỳ khía cạnh nào của sự phi nhân hóa.
Bà nói rằng đối với tất cả các nhóm, sự gắn kết xã hội thực sự đòi hỏi sự thay đổi ở cấp độ thể chế.
Với tôi, điều đó có nghĩa là sự phụ thuộc. Điều này có được thông qua việc tin tưởng vào thể chế. Hiện tại tôi nghĩ rằng đang có một sự thiếu hụt niềm tin ngày càng tăng.
Các nhân chứng cũng đã nói về vai trò quan trọng của giáo dục, các sáng kiến liên tôn giáo, nghệ thuật và văn hóa trong việc xây dựng sự gắn kết xã hội và chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc dưới mọi hình thức. Kevin Nafty, một người Úc gốc Do Thái, đã kể lại trải nghiệm cá nhân của mình về sức mạnh thống nhất của thể thao, chia sẻ với ủy ban về kinh nghiệm chơi trong đội AFL chung giữa Israel và Palestine.
Ban đầu có lẽ có rất nhiều sự thù địch giữa các cầu thủ, không thực sự tin tưởng lẫn nhau. Nhưng khi bạn ở trên sân và có ai đó đến đỡ bạn, che chở bạn, bảo vệ bạn khỏi bị cầu thủ khác phạm lỗi, bạn sẽ tự động bắt đầu xây dựng lòng tin. Thể thao giống như một ngôn ngữ phổ quát theo một số cách.
Giáo sư danh dự Marcia Lanton, một người ủng hộ nổi bật cho người Úc bản địa, đã nói với ủy ban rằng Úc sẽ không đạt được sự gắn kết xã hội có ý nghĩa nếu không thừa nhận đầy đủ những trải nghiệm của người dân bản địa.
Việc bỏ qua chúng tôi mà chỉ tập trung vào các hình thức phân biệt chủng tộc và bài ngoại khác sẽ không giải quyết được vấn đề. Có thể là bạn sẽ thuyết phục được một vài người không còn bài Do Thái nữa, thế nhưng mà họ sẽ vẫn ghét bỏ chúng tôi, rồi vấn đề phân biệt chủng tộc và thuyết ưu sinh sẽ tiếp tục.
Vào ngày cuối cùng của phiên điều trần, nhà lãnh đạo cộng đồng người Sikh là Amar Singh, người mà tổ chức có tên là Turbans for Australia của ông đã phục vụ thức ăn cho các thành viên cộng đồng, 7 người ứng cứu đầu tiên bị ảnh hưởng bởi vụ xả súng, nằm trong số những người đưa ra bằng chứng. Còn David Solsky, người đã tổ chức sự kiện chèo thuyền tưởng niệm ở Bondi, trong đó hàng trăm người đã chèo thuyền trên mặt nước để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công ngày 14 tháng 12, cũng đã nói về tầm quan trọng của việc cùng nhau hàn gắn vết thương. Trong đó, đồng sáng lập viên của nhóm liên tôn Coming Together, trưởng giáo George Mordecai đã nói với ủy ban rằng Úc hiện có một cơ hội quan trọng.
Sức mạnh nằm ở việc chúng ta cùng nhau đoàn kết như thế này. Ví dụ tôi biết tôi đã học được kinh nghiệm này. Những người bạn Hồi giáo, người Palestine, gốc Ả Rập của tôi cũng phải chịu đựng sự kỳ thị khủng khiếp, cũng giống như chúng ta đã từng phải chịu đựng chủ nghĩa bài Do Thái. Vì vậy tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có khả năng, có can đảm để đứng lên vì nhau, để cùng nhau chống lại nạn phân biệt chủng tộc và thù hận, thì đây thực sự là điều mà nền dân chủ Úc hướng đến và là cách chúng ta có thể củng cố nó.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.